truyền thống thiên địa uy tông, nắng mưa trời chuyển một vòng khai thông, nhìn xem định luật hóa công, phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài, khai thông tứ quy thị ói bốn mùa rõ rệt trời sai. Cảm thức lòng tham đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình. Nắng mưa sấm sét âm thanh quy về một mối chân tình trời ban đêm ngày.
Vừa qua sống tìm sự tận tình đi. Chúng con vừa hơi ngại vô được cho sức thầy rồi đến với yêu con trước khi đi vào chương trình học. Chúng tôi có một cái đơn phát con một cái nghĩ nào chúng ta hãy cùng nhau hát bài Tu Vô Vi. Các bạn có những cái mạnh hơn không?
Yêu yêu toàn là yêu hai bạn thương hai bạn cùng trong du theo môi loài, hai bạn cùng trong du theo sông môi loài, hai bạn ôi ôi nếu mà yêu họ thấy sao càng không biết bỏ cả trời ơi. Ta có quy mô mới là thường quân hai bạn. Ôi ơi, ôi ơi. Ta mô lục tập quy nguồn. Giữa mình tiếng hoa đó ơn cha trời. Giữa mình tiếng hoa đó ơn cha trời. Ôi ơi, ôi ơi. Tôi cảm thấy nó có ngày nay. Về nơi thanh trần muốn về ai vui, về nơi thanh trần muốn về an vui hai bạn. Ôi ôi, chấp tâm cảm thức nào mùi, nguyện tâm xây dựng nhà tôi ngoài ngoài, nguyện tâm xây dựng nhà tôi ngoài ngoài hai bạn. Ôi ôi.
Trời để vấn đạo tình với thầy. Do đó chúng ta tận dụng thời giờ này trực tiếp đối diện và để được thầy giải đáp tất cả những thắc mắc của chúng ta. Mình xin kính mời các anh chị nếu có điều gì thắc mắc đời cũng như đạo thầy sẽ trả lời cho chúng ta. Nhưng mà các anh chị
chú con có tai kêu thì còn có thể soi hồn, lựa còn những người có tai thì như thế nào?
Cho nên trước khi chúng ta soi hồn, ta hiểu giá trị của soi hồn là gì. Soi hồn là ý chức. Mà người cục tay cục chân đau khổ rồi mà còn sống lây lấp tại trần gian với một phần nào ý chí của họ, thì ý chí của họ quyết tâm trong lúc nhắm mắt nói là tôi soi hồn, tôi không nghe tất cả những chuyện ở bên ngoài, tôi gom tất cả thần lực ngay trung tim bộ đầu tư thường để tìm con giải thoát. Người năm tư tư vì soi hồn để xây dựng uy tín. Người có tay có chân làm một thời gian rồi, nó rút ngay bộ đầu, lúc nhắm mắt nó rút là ai có kêu có chửi nó cũng không động, là uy tín nó được cường độ. Nhờ tay chân sẽ đánh đổ những sự động loạn bên ngoài, người gãy tay gãy chân thì người ta nghĩ không còn cái chuyện gì để đối thoại và lan xả với thế gian được. Chỉ một mình lo trở về với chính mình. Và gặp được cái pháp này, họ cũng gom ý chí giải thoát còn mạnh hơn người còn cây sọt sinh.
Còn những người đuôi cũng thế.
Đuôi cũng thế. Ý chí trên hết, tu là xây dựng cái ý chí phát triển tới trí thông suốt mới là thế nào được cái.
Còn câu nữa, khi mình ăn cơm no thì mình có thể soi hồn được hay không?
Ăn cơm no không nên ngừng, chỉ sự để chờ sự tiêu hóa sau 2 tiếng đồng hồ rồi mới soi hồn được.
Nhưng mà có thể ngồi được.
Ý niệm tập định. Còn niệm tập là để giải những cái vốn mình mới ăn vô thì mình dùng cái ý chí để mình giải cái trực như sao. Ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được.
Còn câu nữa, con xin hỏi thầy là có phải là con bị tư tưởng quá hay không? Chứ hôm đêm hôm này con ngủ mà tâm giấc một phút, con nằm trên bao thấy thầy giảng đạo hồi thời 118 gì cả. Con cứ nghe rõ. Mấy tháng trước ấy con cũng có nghe thầy một lần. Mà hôm qua con cũng có nghe thầy một lần. Nghe tiếng thầy rõ ràng. Lỗ tai này và lỗ tai kia. Như thế có phải con như thế thầy ngày sáng xưa thầy
có nhiều ngàn năm làm cái việc này cho nên mới đây thì cái đó nó cũng có sai, nhưng mà nghe để hiểu, nghe để thích tâm, nghe để hành như những người đã hành, chứ không phải nghe mà ý lại về ở trong đó
Năm
19 rồi Quan Âm nó có thể lợi dụng cái thời cơ và nó nhập sát. Cho nên tôi khuyên nghe cái gì bỏ qua và xét với chính mình có khả năng đi như vậy không. Tại sao mình có thể thấy cái việc cả trăm năm gì trước, hỏi cho trăm năm gì trước mình làm gì, mình đang tu. Còn mình chưa đắc, thì mình làm sao mình đắc như người để mình đi giảng như người. Đó là cái ý chí vô cùng khai triển và tương lai mới có giúp đỡ chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta nghe nói, ô tôi gặp được thầy, tôi mừng quá. Rồi chắc tôi sung sướng, không phải đứng ở chỗ đó, tôi gặp rồi, tôi rút ngắn bước tiến tôi rồi, tôi sẽ đi tiến như đi đến như thầy đã đạt, hay là nhẹ hơn. Thì điều đó là quan trọng của người tu. Cho nên tu tiến tới vô cùng, không phải tu giới hạn trước một lúc.
Con không tin tưởng nữa, con chỉ hỏi thầy, có phải mấy ngàn năm rồi thầy cũng đã đi.
Đó là làm, tôi đã cho biết hết.
Cảm ơn cái câu thật. Nhưng mà có ai thắc mắc thì dạ cũng bạn
cho thầy có một thắc mắc. Thầy thường nói rằng là trong đầu là tỉnh thì cái đó thật sự là tỉnh. Như vậy thì cũng định ẩn tu ở trên núi thì vấn đề này cũng thật sự là thật tỉnh đi đâu.
Cái đó cũng định theo cái trình độ. Những người tu ép sát khổ hạnh thì đã được thăng hoa đến cái trình độ. Trong lúc đó họ ở trong cái giới nào thì họ phải tự biết. Nhưng mà về trên không biết trình độ họ sẽ đi đến đâu. Nhưng mà muốn nhập đại định thì phải không có cách nào mà giữ cái bộ đầu yên tại thế, nhưng mà chỉ xuất ra hòa tan cái chấn động của vũ trụ thì con người nó mới định được. Bởi vì bên ngoài nó chấn động mà bên trong mình định thì nó cũng động vậy thôi, nhưng mà mình hòa tan với các giới rồi nó mới thật sự là định. Cho nên cái nguyên lý những người tu mà thành đạo rồi thì lúc nào cái bộ đầu nó cũng rút, nó hòa tan với thanh quang với vũ trụ, thì bất cứ trường hợp nào xảy ra nó cũng lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh mà nó giải quyết và nó trở về với sự thực chất khả năng của nó, cho nó không phải lạm dụng bất cứ một cơ hội nào để phá phách hay là gây rối cho hậu quả cho một số người phải gánh vác nó không có những điều đó, nhưng mà nó biết trở về vị trí của nó, để nó thăng hoa đi lên, thì nó thật sự hòa tan với vũ trụ, nó mới kêu tại mặt.
Trong tháng vừa qua, con và Pháp Luân chứng minh rất là nhiều, và con nghĩ rằng hơi thở của con được tốt. Tuy nhiên con cảm thấy rằng con người con dễ bị nhiễm lầm, thì nguyên vật cơ thể của con thế nào?
Dễ bị
nhiễm lầm.
Nhiễm? Nhiễm lầm. À, nhiễm lầm, nhầm lầm, chứ cầm lầm, cầm lầm, cầm lầm. Thì đó là trong cái cơ tạng mình phải kiểm soát lại vấn đề ăn uống. Đối với sức khỏe, mình ăn đồ ăn nhiều thì nó dễ nhiễm lạnh à. Thì mình phải tìm những cái phần dương nhiều hơn, ăn cái gì nóng ngược lại, cái gì ăn mà mình thấy nó lạnh trong con người, thì dễ nhiễm lạnh à. Thì mình phải lật ngược tình thế là đồ ăn mình phải quá lửa luộc nóng, nó thành nhẹ. Một con một cách nữa, vẫn ăn đồ lạnh, nhưng mà thấy nóng nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn, cho nó toát mồ hôi. Thì nó cũng biến chất được từ cái âm tới cái dương. Đó. Thì nó không có nhiễm lạnh.
Dạ, xin cảm ơn.
Dạ, xin mời anh qua. Thích.
Con muốn đến để vâng, thấy con lúc thì có những người bị tự cân để bị co giật nhiều á, tại những người ngồi liên mặt không có thôi như vậy hay thì vẫn có căng thẳng.
Những người co giật thì sao? Có người bị những khí linh ở bên ngoài nó xâm chiếm cơ tạng thì nó phải hoạt động, nó hoạt động nó không khỏe. Rồi những người mà làm pháp luân thường chuyển đúng ít, nó khai tâm thánh trình la giảng la giọng á, thì nó dịp gì nó động trong cơ tạng mà nó khỏe không có mệt. Thì cái đó phải trong vòng 2 năm nó mới định được. Khi nó định rồi á, uống nó cục cửa không được. Sự lúc nó nhắm mắt nó mới nhắm mắt là thấy ánh sáng sáng nhất, rồi nó thấy nó xuất, thì lúc đó nó mới chịu ổn định được. Pháp luân thường chuyển nó mở từ từng một ở trong cơ tạng con người. Trên thất từng la giám là 7 lớp gân trong cơ tạng con người. Và nó mở tới đâu, khi mình hít tới đó, nó đụng một cái rùi cả con người. Đó. Lúc đó cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng, sảng khoái. Thì không có cái gì trở ngại. Còn có những người ngồi, nó làm gì? Đó. Như ông lên bà xuống đó là bị nhập. Cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng. Cái đó là ông lên bà xuống. Nó nhập vô, rồi nó đứng lên, nó múa, nó nói bậy, nó bạ, nó xin danh văn âm, xin danh thượng đế, tùm lum, cái đó là nó bị rồi. Nhưng mà cái đó trị bằng cách nào? Có thể trục xuất nó được ngay không? Được. Nếu mà dùng pháp đánh đá cũng được, nhưng mà vừa tu về vô vi không làm cái đó. Nhưng mà cái chỉ xung quanh mọi người cứ hướng về nó, rồi chỉ những cách thức cho nó lại, và kêu nó làm pháp luân chứng minh cho nhiều, và chỉ cho nó lại không sự khởi dựng cái tình thế đó nữa, thì nó sẽ xuất hại. Bởi vì những phần đó là phần tu, mà có thiện tâm muốn nhập sát để tiếp tục cơ hội tu mà không. Cái đó cũng tốt chứ không có xấu, nhưng mà lúc nào nó cũng bước về cho được, cho nó không bị chỉ vậy thì người ta làm gì không bên, thì nó có cơ hội tu. Cho nên mình hiểu đó thì cốt mặt mà muốn trợ duyên những người có thể xác và hai bên đồng tu có dịp trò tu, nhưng mà phải chỉ cho hành giả rõ ràng là bên kia nhập vô để tu tác, và mình phải tập hạnh tu tương đồng mình mới chấp sức người ta ra được. Vì trình độ tu mình yếu thì không có chấp sức ra được, mà mình có một thời gian tu tương đồng rồi thì lúc đó hai bên nó phải tự túc
tự tiến thì sẽ xuất ra cái gì hết. Tính từ thành, tính từ học phương cách
Nghe thầy, con có một nỗi lo âu là con thấy cái hiện tượng của các huynh các tỷ đàn anh của con như trước đây đã vấp phải những tình cảnh mà âm lên bạc xuống, mà những người đó mà con cảm thấy con có cái cảm nhận rằng là lúc đàn anh xứng đáng để cho con nói gương sau này để em bước tiến. Cho nên con có nỗi lo sợ không biết lấy biệt chủng nào, vì chúng con trên đường nó còn tầm đào còn mang cả đời, cho nên lo sợ là mình không biết có bị vấp phải dưới trường hợp những khuynh tỷ của chúng con như vậy hay không. Nếu có trường hợp như vậy thì con phải lấy cái chuẩn nào mà ngăn ngừa?
Thì tôi đã vừa nói hồi nãy đó, cái trường hợp mà mình bị nhập vô và sinh nhân này kia kia nọ, bây giờ có trên cái phương pháp lại để trút nó ra, thì mình có cái ý chí tự tu tự tiến và không có ý lại nơi bề trên nữa, và ý chí của mình phải xuất hồn đánh lễ Phật tu để giải quyết công chuyện của chính mình, không phải nhờ những người đó xuống mà làm được cái gì. Hãy nhờ là họ đến là họ ta túc, phải ta túc rồi họ cũng không chịu mà ly khai, họ nhập họ chiếm luôn, rồi hơn người đó họ hưởng cái ngũ hành của cơ tạng của chính mình, thì làm khổ cho tâm thân và khổ cho những người xung quanh. Thì mình hiểu đường lối như vậy thì có phần sáng suốt đó, khi họ đến thì mình từ chối, đó có cho họ nhận. Thì có cái phương pháp lễ hàng ngày để giải trục xuất cái trược trần trược trong cơ tạng của mình hàng ngày, và mình có phương pháp niệm Phật để lập quân bình và cho mình được ngự yên trong cái tiểu thiên địa này mà tu, thì không có cái gì mà nó không có lý do gì mà nghĩ nó bên ngoài nó nhập nó chiếm được, trừ khi mình ý lại tham lam tu, mà còn tham tu muốn bề trên ngự trong tôi để làm việc cho tôi, giúp cho tôi được khá giả, được sung sướng, được khỏe mạnh, rồi tôi ngự trị cái đám này, tôi dạy cho cái đám này, thì tự nhiên là mình bị chặt ở tầng thế đó, à, lập địa vị rồi cao hơn đây. Ban đầu thì nói hay lắm, sau rốt cuộc rồi giả giải phân thâm, rồi bày tầm bậy bạ, tầm đã đập tài, rồi mọi người không có chấp nhận. Lúc đó thì tự nhiên một cái chút sức. Đó. Thì cái phần đó anh phải hiểu rằng không có rước những cái gì, không có tham lam mà rước những chúa tiền Phật nhập xác, không có vụ đó. Chính mình chỉ đảnh lễ Ngài thì được. Rồi Ngài đến, ngửi trong xác mình, không có cái gì đó. Nhớ cái đó, thì không bao giờ bị kẹt. Đó cũng như là ông lên bà xuống. Tham lam, vì bản chất tham lam mà tạo thành một cái cơ cấu tăng tối để cho người khác điều khiển là vậy.
Chính như thầy, con có cái trường hợp như vậy. Thầy nói mình có cái mật ấn như đà, một con lửa đang kề răng thì má bị có bao giờ nhận được. Thì con có một lần ở nhà cũng xong, con kiều ở đó. Thì trong lúc chiếc thiền thì con thấy thì nhớ có hai bàn tay nó bóp cổ con. Thì lúc đó con đớ lưỡi, không có làm lần ấn được nữa. Muốn liều không được nữa thì con người con tự nhiên run lên. Thì thầy tập trường hợp như vậy thì làm sao để con nó...
Cái đó là anh sẽ làm xả liền, làm chiếu binh hay là lại cái đó gian liền. Không còn nữa. Anh xả ra làm chiếu binh cái rồi, cái anh quỳ lại, anh lại 50 lại là không còn nữa. Được tiêu hết.
À, thưa thầy, khi đó con xả xong thì con người tự run lên.
Rồi ứng xả làm chiếu binh rồi cái thì lại 50 lại là nó xuất ra, trục nó ra liền, không bỏ rồi. Anh thử đi.
Dạ.
Thử làm đi. Thì đừng đặt cái vấn đề nhờ ơn trên chúng ta. Mình ơn trên có thật tự, có nơi, có chỗ, chúng ta phải đến đó đảnh lễ. Thì không bao giờ bị giặt.
Thiên bạch thầy, danh được tin thầy sang Âu Châu, đào hiếu, đến đức thầy là cháu của con, kính lời hiếu, kính chào thầy và phái đoàn, cũng như kính lời tới thăm kêu hiệu nhân liệt tại thủ địa Tam Đức. Con xin khắc được thanh hoạt để kính thầy.
Cảm ơn anh Hạnh đã sang, rất lưu ý thật sự.
con có xuất phát về vấn đề lại lại thì con thứ nhất là vấn đề lại đó thì có thể lại tức là tức là sau giờ ăn là mấy tiếng
2 tiếng là vào được rồi.
Thưa thầy, trong việc lại đó thì có bắt buộc là phải khi mà mình cúi xuống á, thì cái phần hà đầu thành của mình á, phải đụng xuống đất hay không? Hay chỉ cần phần trán không?
Cái đỉnh đầu.
Đỉnh đầu chứ phải
cần đỉnh đầu.
Con cảm ơn.
Con thì không có thắc mắc, nhưng có một vài trường hợp mà các bạn đạo mới cũng là cũ. Thì con xin phép có thể phân loại cái sức mạnh của đức tin của mỗi các bạn đạo. Và một số bạn đạo thành một thời gian rồi nhận thấy không có ấn chứng gì, không có kết quả gì, rồi lại bỏ, không thành nữa. Một số bạn đạo mới trong lúc mà bệnh hoạn thì muốn nhờ cái pháp để giải được sự trị bệnh. Khi hết bệnh rồi, lại bỏ, không thành nữa. Có một số bạn đạo cũng bệnh, nhưng mà chưa có tin tưởng pháp như thế nào. Mặc dù con đã có trình bày trường hợp như bác sĩ Hoàng Văn Đức và một số bạn đạo trước đây bệnh nặng và tự hành, tự trị. Nhưng mà các anh bạn đạo đó vẫn còn do dự, không biết phải thực hành hay là chờ đợi đến khi nặng rồi mới đến kịp nhà thầy giúp đỡ. Thì cái việc tự bệnh tự trị cho mình là chính do mình quyết định, nhưng mà bây giờ lại cứ ý lại nơi thiên liên, nơi phép lạ, chính là thầy chỉ dạy cho phương pháp nào để chư vị đó có một cái sức mạnh.
Cho nên mọi người sẽ nhìn nhận là có Đức Phật. Đức Phật mở miệng nói một câu đầu, tham. Tu của tham. Tôi muốn tu để xuất hồn, để này kia kia nọ, khám phá vũ trụ, mở cửa nhà băng lấy tiền tạc, cũng có tham. Rồi bệnh cũng tham, rồi tu hết bệnh mới quên. Quên rồi, cái tham đó nó vẫn còn, nó hướng về cái tham khác. Thì nó khỏe rồi, nó đang tham tình, tham tiền, không có tham tu nữa. Đó, trước hết do cái tham mà. Có người tu thời gian, rồi bệnh, rồi bỏ, rồi không có chịu trị. Bởi vì sao? Nó cũng tham. Con ma lừa biến chiếm cơ tạng đó rồi. Nó uống viên thuốc sướng hơn, hành chi cho khổ. Mà nó không biết nó là cấu trúc từ siêu nhiên và cơ tạng đó là từ tự nhiên thể hiện ở trên mặt đất này nó không hiểu. Cho nên con người có cái vô muộn tâm tối ở chỗ đó. Là không hiểu được. Không hiểu được giá trị của chính mình và nguyên năng của mình. Và sự sống hiện tại của mình liên hệ với các càn khôn vũ trụ. Và tưởng là ta đây nhờ như thuốc là hết bệnh. Không phải. Là ý chí. Cho nên bác sĩ trị bệnh chỉ dẫn thứ thuốc nào, chống như thuốc nào và thứ thuốc nào được làm an cho cái chỗ đau đớn vậy thôi. Chứ bác sĩ không có trị được tâm bệnh. Mà chính hành giả là người trị bệnh 60% mà không hiểu rõ nguyên lý do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì tự nhiên họ không mất cái ý chí đó. Họ nói ồ để chờ phép lạ, trời Phật cứu tôi thì có cách gì cứu. Vì con ma lười biếng nó chiếm rồi. Nó bắt ăn, bắt ngủ, bắt ý lại. Mất cơ sở làm chủ của chính mình, thành đã không quyết định được mọi sự việc. Thành đã bị chặt ở chỗ đó. Cho nên mọi người tu phải có ý chí. Cho nên người có ý chí chọn tu vô vi rồi, bây giờ có lấy búa tạ đập nó cũng tu. Còn người không phải có ý chí, không có khả năng dũng chí như theo vô vi, thì có lạy nó cũng không tu. Cái đó không nên phiền tâm về những người đó. Mình trợ duyên gặp được lúc nào, mình nói cho họ nghe, họ ý thức được. Họ học, họ là hành, giao cái cuộc báo cho họ, họ làm chủ để được phát triển tâm linh là một nghề suốt kiếp của họ. Rồi đời đời kiếp kiếp họ được phát triển, đó là nghề chuyên môn thì họ, mà họ không học được thôi. Mình đâu có phải đi cầu cận người ta tham gia cho đông rồi để gây lộn đâu, không. Để lo đâu, không.
mọi người có cái cơ duyên và thấy rõ cái đường lối của chính mình, hữu ích cho chính mình, gia ca mình, nhân loại, để đền đáp những cái công ơn của nhân loại đang hỗ trợ cho tâm lẫn thân của chúng ta hiện tại, thì chúng ta mới mượn cái pháp này tu, nó mới xứng đáng là con người trên mặt đất. Còn nếu họ không muốn làm cái vị trí đó, họ muốn sống trong ỷ lại, sống tha lực, phiền muộn trời Phật, phiền muộn Chúa, phiền muộn đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc là họ gặt hái sự phiền muộn tâm tối, rồi phải đi xuống địa ngục học một khóa nặng hơn, đau đớn hơn, hành hạ hơn, đánh như đánh trâu họ mới chịu tiến được. Thì lúc đó mình đâu có cách nào hết. Cái khóa họ đang chọn. Họ muốn đi ở trong con đường đó thì để họ đi. Còn họ không muốn đi thì họ phải tự giải thoát bằng một phương pháp mình đã thực hành, và mình đạt được tới đâu mình nói tới đó, chỉ có bao nhiêu thôi, không nên bận tâm. Còn không có nhân cho đó là bản đạo, là con người chịu tu hay là không. Còn những người mà thực hành trong cái nguyên lý giải thoát thì người đó ý chí giải thoát và toàn tâm thức của họ giải thoát, người đó mới đứng xứng đáng là bản đạo của vô vi. Còn người đi nửa đường bỏ và phán trách, những người đó họ phải học cái bài nặng hơn. Chúng ta thấy rõ ràng, đi tới đó rồi lui về con đường tăng tối thì phải sát kịp. Mà học khổ hơn rồi họ cũng thích, nhưng mà sẽ chậm qua nhiều quân khác, họ mới tương ngộ với chúng ta được. Cho nên cuộc hành diễn tâm thức cứ giữ cái con đường đã đi, và tăng độ ai hỏi ai cần tới mình chỉ nói sự thật bao nhiêu câu chuyện đó thôi, không có thêm, không có bớt. Tôi hồi trước như thế này, mà bây giờ tôi được như thế này, tôi chỉ nói bị nhiều đó, đủ cứu những người họ đang kẹt những cái tình trạng đó. Nhưng mà giúp cho họ thấy rõ rằng tôi không bao giờ phản cách với tôi nữa, và tôi chỉ nắm con đường đó để tôi đi tới. Tôi đây là một yêu mơn, khai thác tôi và mở tâm trí cho chính tôi. Và tâm trí tôi không mở được không, nói chuyện cứu độ chúng sanh được. Nói dốc ôm lý trước người khác, đập đi đập lại, không thực hành được một cái gì. Tự kẹt và tự chôn sống cho chính mình mà thôi. Còn những người thực hành là khác, mặt mũi khác, tâm tư khác, trình độ khác, mỗi năm mỗi tiến triển, mỗi giờ mỗi phát huy những cái tinh thần thanh nhẹ, và để sống chung hòa bình với cả các khu vũ trụ, cho không phải sống với cá nhân và số người chọn, không bao giờ nghĩ đến điều đó.
Cảm ơn Thảo, cũng mời anh Mắt. Mời chị Ký lên liệt đi. Vâng.
Thầy, con muốn hỏi thầy, thầy có nói qua về những cái nạn sắp tới để nói rõ hơn không?
Cái nạn là một chuyện của cả vũ trụ, bây giờ chúng ta gom lại cơ tạng con người. Nếu con người hút thuốc nhiều, nhậu nhẹt nhiều, thì cái gì bệnh, cõi gan sẽ bệnh. Mà cái vũ trụ này chất đốt càng ngày càng nhiều, thì cái vũ trụ sẽ đi đến đâu? Nó cũng hư phổi, nó sẽ lửng những cái màn mà che và để cho nguyên khí được điều hòa trong vũ trụ này, nó phải chênh lệch. Đó là bắt buộc, trước con mắt con người đã thấy. Và con người với con người không thấy rõ nhiệm vụ của con người đối với vũ trụ, cứ nghĩ chuyện sát phạt lẫn nhau, ganh tị lẫn nhau, thì cái luồng chân khí mà nó đem xuống thế gian biến thành tà khí, chống chọi lẫn nhau. Phe này nhóm nọ rồi sát phạt lẫn nhau, rốt cuộc không có kết quả tốt, thì nó sanh thành ra cái gì? Một khóm, một nhóm u tối. Mà u tối đó, sự biến động của u tối thì nó sẽ làm cho thời tiết không yên ổn. Thì những cái nạn hồng thủy nó sẽ xảy tới. Và bữa nay chúng ta ngồi yên vui, ngày mai lột chết mất, mà không biết cách nào giải thoát. Cho nên vô vi luôn luôn kêu gọi hướng ngay Trung Thiên Bồ Đạt và lo niệm Phật để tìm con đường giải thoát trong giờ phút lung tung không biết lúc nào. Với càng ngày càng văn minh thì sự chết chóc nó càng nhanh chóng. Chúng ta thấy những vị thảo cổ đã tìm ra được những mảnh đất, những cái chỗ kia mà trước kia một thời huy hoàng của mặt đất đó mà bây giờ tiêu không còn cái gì hết. Rồi tìm tàng những đất dụng xi măng, dụng những cái đồ mà
vỡ bể để đầy được đó, rồi đem ra truy nghiệm là bao nhiêu ngàn năm. Thì chúng ta thấy rằng một ngày nào chúng ta phải bước vào cái cảnh đó. Mà mình đi bằng cách nào? Nếu cảnh đó nó xảy ra, đi bằng cách nào? Đi bằng chân hồn. Mà chúng ta không có tâm để xây dựng cái chân tâm, thì làm sao chúng ta có cái chân hồn mà để giải thoát, để đổ bồ lên chỗ thanh nhẹ đó. Cho nên lúc nào tôi cũng kêu gọi trung tâm Bồ Đạo nhìn học. Giờ phút lâm chung đi ra bằng đó, bằng cái nẻo đó mới là nẻo khó. Trong nháy mắt thì các bạn sẽ có cơ hội đổ bộ lên chỗ nhẹ. Nên từ bao nhiêu kiếp các bạn tu chưa thâm tịnh, từ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ các bạn mới hiểu rõ cái đường tu của vô vi. Và hiểu rõ tật tự trong cơ tạng của chính mình và khối óc của chính mình. Chứ còn không còn sự mờ ảo mê tín nữa. Thời đại, thời điểm văn minh này nó chỉ rõ trong cái chân tướng của các bạn. Chỉ rõ cái tổ chức trong cái tiểu thiên địa của các bạn. Để các bạn nắm lại trật tự quân bình. Thì lúc đó nhẹ là về trời mà nặng ở lại mặt đất.
Thầy phụ Tây nó nói cái đó sau này sẽ đổi trụ có phải gì không em?
Thì đương nhiên cũng là vì cái lý do đó nó thay đổi. Trên lệch quá nhiều. Phải có cuộc thay đổi.
Cảm ơn chị. Cơ khoảng cái gì tờ thì mạnh thế này.
Thưa các bạn, mình không có mạnh thời gian thì tôi phải tạm mất cái khoảng thời gian cắn này. Thì không biết hỏi cái gì với các thầy. Thì xin
hỏi sao được ưa gàn quá đi.
Là theo đấy thầy, nói là kiếp trước chúng ta có tu thì thắng kiếp này chúng ta mới ngồi được cái khóa báo này. Thế thầy, tôi nghĩ là con cũng xin tạm kết luận là kiếp trước con cũng đã có tu. Kiếp này con mới có được cái may mắn hoặc là cái pháp lần.
Lấy cái gì chứng minh kiếp trước đã có tu? Là thấy rõ. Bây giờ tôi thấy tôi làm việc như thằng ngu, nhưng mà tôi càng làm việc tôi thấy càng vui, tôi phát tâm bỏ của bỏ công tôi vui. Có phải tôi trước hơn bây giờ tôi mới băng lòng như vậy? Tôi đã chiêm nghiệm và đã thực hành, và tôi thấy tôi sung sướng khi tôi đổi được đồng đức mã trở về đồng đô la Việt của học cất ra trong tâm tôi đó. Cho nên nó làm phước, anh thấy vui không? Vui không? À mấy bữa này thấy vui không? Lòng như thần quan tâm mà. Ai thả tiền cho anh mà anh vui? Ông Phật có tiền. Và tiền đó không bao giờ mất. Và những cái kỷ niệm thanh nhẹ đó anh không bao giờ mất. Sự sáng suốt đó nó sẽ vun bồi cho anh càng ngày càng sáng suốt. Anh thấy hãnh diện giữa càng không vũ trụ. Tôi đã làm những việc mọi người không chịu làm, tôi làm. Tôi hưởng thật trên những cái sổ này. Tôi mới thực tâm của tôi mà thôi. Thì tôi hưởng đồng đô la nó có mãi mãi thôi.
Đó là xuống đi.
Nên con xin cấp ở đây đã chỉ cho con.
Không, thì thật. Okay. Những người làm việc đó là được cứu ba như vậy. Vì tôi nói được nghe hiểu vậy thôi.
Cái thưa thầy, bây giờ thì câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này có vẻ đời chút, nhưng mà cũng có tên của tâm đạo mà đi ra. Thầy thường nói rằng là những người tu vô vi chúng ta đó, nếu mà có càng nhiều người tu chừng nào á, thì cái cộng nghiệp của nhân loại có thể càng giảm bớt từng đấy. Ừ.
Đương nhiên, với những một người tu vô vi, nó giải tỏa tới ba khỏi. Mà trong ba khỏi, với sự thực hành của hành giả là ảnh hưởng cả ba quả. Mà thực chất là gì? Những thiên nhiên quan trọng hơn. Những âm binh nó phá phách vũ trụ, phá phách thế gian, phá phách luôn cả âm vũ nếu nó có khả năng. Thì chúng ta là người gì? Người để cho nó thức tâm và nó trở về vị trí của chính nó. Thì những người, những luồng điển đó nó đến với chúng ta vẫn vạch cho nó thấy rõ là đường đi nó như vậy, thì mọi người trở về đi. Thì cái vũ trụ
từ cái động loạn nó biến trở lại thanh tịnh và liên hệ với 36 ngôi sao thiên cương thực hiện thực chất tâm độ chúng sanh, không phải một mình hành giả. Nhưng mà hành giả lan được thì những ngôi sao trên trời cũng quan chiếu quan hỷ và liên hệ với chúng ta để làm việc ngay lẫn đêm từ giây phút khác, chứ không phải tu cái này là làm cái chuyện nhỏ đâu. Nó khoa học quyền bí, tiến bộ vô cùng và thanh nhẹ vô cùng, trở về với thực chất của cả càn khôn vũ trụ, cả khối tâm linh mà mình đang ngự đây, và tất cả đều phát triển. Cho nên một người tu mà quyết tâm đi đúng đường nó quý hơn một người, một triệu người tu nói lý thuyết và không có thành đạt được chút xíu nào, điều làm qua ngủ và phá hư cả vũ trụ đó thì không có đóng góp cho vũ trụ.
Cảm ơn. Xin mời chị Nga không? Anh không biết trả lời chị Nga không? Mời chị Tịnh.
Đến cơ thể, thì khi thưa các bạn, hôm nay mà tôi cũng có tôi chỉ một cái ấu, một cái mà con thấy được. Thì con đang muốn trình thầy, là cái thứ nhất và cái thứ hai nữa. Thầy lên đây con xin đã tội với thầy. Thầy thứ nhất ạ, là cách đây khoảng một năm khi không còn tắm ra là còn đứng trong một bánh, thì con thấy nhiều thật nhiều những cái hình tròn tròn, và trong cái hình tròn tròn đó nó có nửa đen nửa trắng, mà nó tới sẽ cho nó tắt, tới gần rồi thấy mặt con nó tắt, thì con không hiểu cái đó là con có được cái dạy của con gì.
Cái đó là ngũ hành trong căn nhà đều có hết, người mở huệ phải thấy hết tinh cái đó, bắt đầu thấy cho nên được, đó là ngũ hành trong nhà.
Là cái nửa đen nửa trắng, mà cái phần đen đó thì nó nằm bên dưới, mà không thấy người ta hay vẽ đó. Thì người ta vẽ cái phần trắng thì nó trên đầu cung dưới, mà cái phần đen nó lên trên, mà con thì thấy ngược cái phần đen nó nằm ở dưới. Thưa như vậy thì nó có bị trừ không ạ?
Không sao, cái đó là chuyện ở bên ngoài, ở trong nhà nó lai vãng, vì mình có người tu thì nó đi như vậy. Giờ thấy nó
cái đó lai vãng
không có dọa, lai qua như này tới giờ nó tới nó hút cái hào quang nó mà không có gì hết.
Có
tu thì người nào cũng có hào quang, không có hào quang thì quỷ nó nhập rồi.
Và cái thứ hai nữa là cái năm trước thì con có cơ thấy thầy là sao mà con tu dạo này sao mà con nóng quá, nóng đến cái độ con cứ phải là ăn ngao uống hồng nổi mãi. Là thứ nhất là đối với chồng con, mấy chục năm phút không bao giờ con có những cái hành động hay là những cái cử chỉ mà hỗn hào sắc sửa với chồng con. Nhưng mà sau năm ngoái là con dữ lắm, mà nó con kéo dài đến mấy tháng sau. Thì có một lần, nghĩa là khi mà anh ấy nói một cái thì đều giống như là cái điệu đó, làm cái anh nói là đằng này con chụp kìa. Nhưng mà trong con có hai con người, con thấy rõ ràng. Một con người tức đến thảo hào, một con người trong con nó ngồi coi, nó kiểu coi con người mình á, nói như vậy là ổn, làm như vậy là sai. Nhưng mà con cũng không có kiềm chế được con người gì mà dơ giấy được con mình. Thì khi con nói xong cái con chạy vô hỏi đó, con đâu mấy lần như vậy, mừng lần sau cùng thì con hết khóc nổi rồi, tại vì xin lỗi mãi mà mình cứ bắt hoài con không được, thì con xin lỗi con đó. Và đồng thời trước mặt tất cả các con nói rằng mẹ đã làm cho các con một cái hình ảnh xấu, con cũng làm em đã làm cho anh đẹp đến anh sẽ không vui, thì con xin lỗi. Một thời gian như vậy thì nó bớt đi. Thì tự nhiên tối đó con thiền thì con thấy con đã còn ngồi thiền á, thì con thấy con, mà sao đối diện ngay đó mà con á, là con mà lúc đó con là một vị Phật. Cái này thì nó có lẽ nó có lẽ là nó hơi
tôi nói thật
hơi làm lần quá, nhưng mà con thấy rằng một vị Phật trước mặt con đối diện với con thì con nói thật đó, Phật là vậy đó, Phật là thanh tịnh, Phật là nhẫn nhục chịu đựng bình thản trước tất cả mọi chuyện. Tại sao mà con cứ nói là con sẽ bình thản mà con không bình thản được? Thì bây giờ đó, mình là Phật đó, mình phải làm như vậy đó. Thì con nghĩ con đang còn được giáo dục, chứ không phải là con muốn là không phải con đó là con cho con là Phật, nhưng mà con còn được giáo dục. Thì từ đó con được đâu khoảng độ tuần lễ, con thấy mình an tâm nhẹ nhàng, con thấy mình như là được một cái ân trên ban phước cho con cái an lạc. Con nhìn đâu 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 con có thấy được sự thương yêu của tất cả thế. Thì không được mấy ngày đó, thì là bắt đầu đó, khi anh nó mới nói gì con một cái, con héo một cái tiều to, hét xong cái đó là con phồng má ra đôi mắt lên. Thì nó có bao nhiêu cái đồ lỗi nó đến với con. Con chạy vào phòng một trong đó cái là một mình con thôi. Con quỳ xuống, con nói với mình, nhưng mà nói với thầy, con tạ tội với thầy bao nhiêu tin yêu thầy đã lỡ trên cho tất cả chúng con, mà con đã hứa được bao nhiêu lần con cũng phủ lắm tin yêu của thầy, nhưng mà con cứ phản mãi. Mà cho đến hôm nay thì hình như là nó bớt đi, con được dạy thật là nhiều, con thấy như là phút đâu lâu con có được dạy. Có một lần có một ông nữa, con nó ngồi cất áo quần, thì tự nhiên trời mưa trời giông, cái con cha con nó làm cha ngồi, nó làm cho mẹ khổ vì đó, nước mưa nó bắt đầu nó đánh vào. Thì con thấy kia chắc khóc rồi, đó là con khóc, thì nước mưa nó càng nhiều chừng nào thì con thấy nước mắt thầy càng hoa rồi, thì con khóc, con khóc rồi con ăn năn, con hối lỗi, con cảm thấy mình tội lỗi nhiều, nhưng mà hình như là sau cái lần đó đó con biết tâm mình được mình làm cho mọi người. Con ít làm cho chồng con khổ đấy. Con thấy con vui vẻ đi. Rồi bây giờ con vui quá. Con thấy con nhiều khi như bà già mà trắng đấy. Con cười đùa. Con giỡn. Mà con quên mất con cũng có hai tập. Thành ra con thích giỡn với các bạn đạo của con. Con thương yêu các bạn. Giống như là tình thương ruột thịt của họ. Con đến với các bạn với một cái tâm thật, một tình cảm trong cái sáng, chân thành, và con thương yêu các bạn. Hôm nay con lên đây trước thầy, chiếu giám, trước tất cả các bạn, con cúi đầu xin lỗi, xin nhận lại trung tâm nếu mà lỡ khi con vui tầm bảy tập bạ con có làm cho các bạn muốn, thì đó là chẳng qua là một sự vụng về của con. Con cũng là người mới biết tạo, anh dĩ nhiên con sẽ không tránh khỏi cái lỗi lầm. Thành ra nếu mà các bạn có cua thì đây cũng là cái dịp để cho con được xin lỗi. Con cũng xin lỗi thầy, là thầy thương chúng con nhiều lắm, nhưng cái con vẫn còn trì trệ lắm. Chúng con nguyện, mà năm ngoái con nguyện rồi, năm nay tụi con sẽ nguyện nữa, là nguyện sẽ cố gắng mãi để bao giờ đem được một cái gì đó ăn đến với thầy. Không, tôi không có kêu nó.
Cho nên qua chị Thuận nói nãy giờ các bạn thấy cái gì chưa? Khó lắm. Đã nhìn lý đạo. Các bạn thực hành. Đã khai phá tâm đạo. Lý đạo khác, tâm đạo khác. Nhiều khi giữa vợ chồng có tội lỗi, có sai lầm, mở miệng xin lỗi anh, nhưng mà trong tâm đạo nó chưa phát triển. Và lúc tâm đạo nó phát triển rồi, nó đi rất gấp rút. Tâm đạo phát triển, nó phải vượt qua quỷ môn qua. vượt qua quỷ môn quan thì lúc đó nó phải bực. Nhiều khi nó ăn nói săn sắc trong đó. Nhưng mà cái nói đó rồi nó mới khôi trở lại, rồi nó có cơ hội tâm và nó vun bồi cái tâm đạo nó tiên lên. Cho nên người nào phải qua cái giai đoạn thấy mình như hình hạt, như ác độc, nhưng mà không phải. Nếu mà nó không có vượng cái quả tâm lên, nó không có vượt qua quỷ môn quan được. Cho nên phải vượt qua quỷ môn quan rồi, ăn năn hối cải. Lúc đó cái tâm đạo nó vượt. Tâm đạo nó càng vượt, càng thương yêu chúng sanh. Nó càng thấy rằng cái hạnh tu, cái hạnh Bồ Tát, chính trong nó còn không đi đâu tìm. Thì lúc đó nó mình đem thể hiện cái lý chân thật, vui cười như đứa trẻ. Thì tại sao nó lại vui cười như đứa trẻ? Nó hồi sinh như đứa bé đó chứ đặt. Trước kia nó giáng lâm xuống thế gian thì nó vui hòa với cha mẹ. Rồi bây giờ nó đi ngược vòng, nó trở lại là nghịch tử, trở về thiên đàng. Thì lên lên ngược lại, nó là một đứa trẻ vui thua rồi. Cho nên như ngày hôm nay tôi nói là tôi là bế tặng cho các bạn thưởng thức. Và thấy rõ rằng chúng ta trở về cái cũ của chúng ta là một đứa bé của thiên đàng, chứ không phải là người già nua của tại thế mà có thể ôm lên thiên đàng sử dụng được. Nó toàn thuộc về loại thánh nhẹ. Mà không dùng cái quả tâm thai quá bộ đầu thì không bao giờ tiến lên đi chỗ đó được. Thì chúng ta tiến lên đi chỗ đó thì an vui. Rồi vui giỡn với mọi người, là đem cái từ quan cho mọi người, chứ không phải là phá thân. Vui chùa, nhưng mà vui đùa một lần là họ nhớ mình một lần. Càng vui đùa càng thì họ càng nhớ mình, chứ không có ghét mình đâu. Đừng có lo những đề đó. Lo tu đi, để trở về với thanh nhẹ, rồi mới thấy các cõi từ trượt tới thanh, từ động tới tịnh. Thì lúc đó cái lời nói của mình nói một câu là nói cho tất cả, không phải nói cho riêng một người nào. Thì cái hòa đồng nó đang ở. Cho nên mọi người cũng phải đi như vậy. Chị tu được đi như vậy một ngày nào rồi tới ổng cũng nóng như vậy. Rồi ổng mới mở lên, ổng lắp lượt định thế như vậy. Thì mọi người cũng phải có cơ hội như vậy. Tôi vô đi. Đi trong thực chất. Đổi tánh rõ ràng. Phát triển ra là sửa chổi, sửa chữa hết. Mà để đối diện tất cả những cảnh của cả vũ trụ. Chứ không phải nói chuyện ở trong nhà kia. Gia đình thì chuyện thương rồi. Qua là chuyện thương rồi. Dẫn đó, bỏ đó, rồi phát triển. Chứ không có gì đau khổ. Nhưng mà cái trực diện của thiên cơ là một cái chuyện kiểu xé ốc. Một cuộc thay đổi của thiên cơ là một chuyện xé ốc của người đạo. Cho nên phải định quê mới hiểu được cái thiên cơ. Có nhiều người mới chút sáng suốt, còn ta làm này làm kia làm nọ, sinh nhân đùm đùm bị kẹt, nó cũng bị đoá hết, không có phát triển được. Cho nên hiểu được cái cơ tầng phát triển từ thế gian xuống học ô trường, lắc ngược trở về thanh nhẹ, thì nó mới trở về cái nền tảng thương yêu, nó mới bước vào cái mầm mống thương yêu rõ rệt và hướng về đại thanh tịnh. Thì càng ngày nó càng được mở trí trong anh nhẹ, dũng trí nó càng ngày càng đầy. Thì sau lúc nó tham điệp nhập định bất cứ lúc nào và bất cứ ở góc nào, không còn sở số được và không cần phải đi tìm cái thân chỗ nào nó cũng trụ, vì nó đã biết hướng thẳng về trung tâm sinh lực không vui và tiến qua vượt qua khỏi cái tầm mức đó, thì lúc nào nó cũng được, không lo. Đó là bước tiến trong lịch lùi đó là cái lý đời nó hay chắc nó thôi, tại sao tôi không biết trần như ông tại vì cái quả tâm nó vượng, nó phải làm việc rồi nó mới thích. Đó là bài học của đạo, là phải trực tiếp, không phải chữ gì hết, không phải phong đưa, nhưng mà chân lý là chân lý. Khoa học bị quý, nó biến từ giới này tới giới nọ, rồi nó định, nó dòm lại, nó thấy tất cả ôn những cái bài và bước đường nó đi từ bao nhiêu nghìn năm nay, có rõ ràng, có dấu vết, không có chỗ chạy được.
Cảm ơn. Dạ, kính mời anh Dương.
Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, 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 thưa quý Thì vừa qua trường hợp của tôi cũng tương tự. Thì thầy dự đoán là cái sự dưỡng nhiều của quả tâm được phải trải qua, thì xin thầy giải đáp là trải qua rất nhiều lần, một lần thì thôi làm cái tập của hoàn cảnh thôi
vậy. Đó phải nhiều lần như vậy, mà qua nhiều lần thử thách, mà thử thách đến lúc mình thích tâm, khi mà xảy ra cái vụ đó mình ăn năn, mình đối diện với người nào mà mình thấy rằng cái đó bất lợi thì mình phải hạ mình xuống chút, mà vẫn hạ mình chút là để cho nó êm dịu trong cái gia đình, rồi cái giường tu nó phải tự nhiên nó rút lên như vậy. Nó lên nhanh chừng nào, xấu chừng nào thì nó nhanh chừng đấy. Giờ đó một câu là thấy rồi, tôi thấy rõ rằng bệnh kia nó kích bắt rồi. Thấy không? Thì bây giờ khi mà lúc đó bận kia lắm, nó muốn chấm đó, nó hiểu, nó muốn chấm đâu, cái trình độ còn thấp. Cũng phải làm cái điều đó, nhưng rồi một thời gian nó trụ rồi, thay đổi phường, tội nghiệp. Tôi phải quan tịch hơn cho nó, tôi phóng cái từ quan cho nó. Và nếu tôi chưa đủ khả năng, tôi dùng cái trí nguyện Nam Mô Di Đà Phật, không phải xoa dịu đó tôi. Để thực hành, để thấy rằng, học từ bi và thực hiện từ bi, trong điểm chấn thành lực, không phải lý luận của đồng hồ, làm mà không ai biết, giúp người ta mà nói, có thể thăm người này người nọ, giúp người ngày người kia mà không ai biết. À, rồi người nào thanh nhẹ họ cảm thấy ồ, tôi đã gặp, tôi đã nghe, tiếng của ông rõ ràng, thấy được tâm động rồi. Thì lúc đó mình cũng chẳng chứ không có nên nhận. Nhận là họ mới tính, họ ý lại nơi mình, rồi họ bỏ họ. Và để cho họ tự thức, tu lên, đi lên nữa, càng đi càng xa, thì họ mới là đi về tự chủ. Lúc đó họ mới tiếp tay với chúng ta, và thật sự tận độ chúng sanh. Họ xây dựng dũng chí, yên ngang đứng giữa vũ trụ, thuyết pháp cho tất cả mọi người biết. Không có sự lao, không có sự hù tù, vui vẻ, đàm đạo, xây, trao đổi rồi đó. À, nhưng mà phải qua những khóa đó, không qua những khóa đó làm sao nung nấu thành một cái dũng chí thanh tịnh ở chỗ nào. Rốt cuộc mà bồng bột như vậy, thì qua sự bồng bột, la lô, ồn ào như vậy, rồi thế nào phải lui về thanh tịnh không? Thì khi lui về thanh tịnh chúng ta thấy có thành quả, mà thành quả đó chúng ta phải vun bồi nhiều lần, cái thanh tịnh nó mới bành trướng ra, rồi nó mới hấp thụ, nó học được cái nguyên điển thanh quang của vũ trụ, của Đức Phật, học từ đi và thực hiện thực. Giai đoạn đầu phải như vậy, mà nhưng còn ma quỷ nữa, gì thiệt đó, trầm tâm mình nó đầy đủ hết, không có thiếu ma quỷ.
Những người đang chịu, những
thầy trên một câu hỏi như là qua một bài thuyết pháp của thầy và con người kia trong bài cassette, thì khi mà nhìn thấy thì lúc đó là chỉ có chủ như ông nhìn Phật là thôi, thì thầy tôi nói rằng chủ như ông cũng phải dặn cho lục căn lục trần nhìn Phật theo nhận nữa, thì như vậy nhìn Phật như thế nào mà không nhìn chủ nhân niệm Phật, không bao giờ căn tục sự tục niệm Phật.
Cho nên khi mình niệm Phật là mình thấy riêng là phần hồn là chủ và đang ngự của thể xác này, nhưng mà thể xác này nó có lục căn lục trần. Nếu mình không điêu luyện lục căn lục trần niệm Phật á, nó thành một khối vô lễ và nó án ngự mất tiên của chủ nhân không. Cho nên nhiều khi nó bộc khởi những cái cá tính xấu xí đó, là mình dung túng lục căn lục trần và không có giáo dục lục căn lục trần, cho nên nó bộc khởi bất cứ. Cho nên tôi khuyên các bạn đạo có thì giờ nghe băng A Di Đà mà tôi đã giảng rồi đâu, và có thì giờ nghe cung bằng Địa Ngục Chu Khí mà tôi đã đọc, và trong đó cộng với cái lục điển của tôi để cho mọi người thức tâm và thấy rõ được đi hơn.
Dạ thì con được biết là khi niệm Phật thì trụng lục A Di Đà trên đỉnh đầu, như vậy thì khi
từ tâm tới đến tâm như vậy là lúc căng lúc trần là cũng niềm
rồi cái ý mình phải truyền cho họ chuyện lúc căng lúc trần phải là mình niệm với chúng nhau linh của ta đưa là cách ngươi phải là thì nó ân thế rồi ban ngày chuyện gia trang này kia nở quét dọn bắt nó làm đi đại tớ bắt nó làm nhiều chừng nào nó sớm cái tâm và nó dẹp thời gian đừng có sai người này người kia mình làm đi. Mình là bắt nó làm cho mình là chủ nhân ông là sự sát mà điều khiển cái cơ bản này phải là nó mới tin được để nó ngồi nó rầu rĩ nó không tin nghe băng giảng cũng vậy bắt nó phải hại nó tam giảng như vậy bây giờ các người có làm được không hỏi phép rồi nghe nó nói rõ ràng đúng giờ nó công phu đúng giờ nó ra nó không tương đăng trà quả đàng hoàng làm việc trong giờ công phu chứ không phải là một mình tu bắt nó phải làm đúng giờ tâm thì nó mới đi vào trong được còn nhiều người mà tu cứ tu rồi nghe cho xuôi cho khỏe rồi nằm ngủ khò khò đó là không bao giờ phát triển đẹp cục thôi nghe để phân tích nghe để thấy cái ý của người trước đã đạt cái chỗ nào và người ta đang điều khiển cơ tạng người ta đương làm việc cho trong tiểu thiên địa mà trong một việc thì tất cả mọi người ta làm quan trọng đó thì tại sao mình không mở cái những cái khóa đó để giáo dục của căn lục trần đàn em của mình ở trong sơ giảng và để cho nó đồng thăng tương ứng đồng khí tương cầu chúng ta không và nó quả tan vũ trụ tương lai sẽ bây giờ nó không phải được thì lần mới xây dựng nó diễn tới nó càng tiến thì mình thấy cả một khối linh căn trong cơ tạng của mình rồi từ đó mình mới đứng hiên ngang giữa vũ trụ mình mới xuất phát được ma tấn công quỷ tấn công tiên phật đâu cũng phá mình hết thử thách mình thật là đã thương yêu mình để cho mình tiến tới sự thử thách đó là mầm mống của sự thương yêu tận độ chúng sanh mình mới có cơ hội nhân được sự thử thách đó và mình sẽ tiến cho
sự cảm ơn thầy.
Kính bạch thầy, kính thưa chư vị tỷ, từ ngày con theo pháp vô vi định tiếp tăng từ lúc theo pháp vô vi đến nay, con đã theo dõi khá đầy đủ những phân giảng của thầy, thì con có cái nhận thấy rằng rất nhiều bạn đạo gọi thầy về thiên cơ, nhưng mà bao giờ thầy cũng từ chối. Thầy đã xác nhận rằng thầy nhận lãnh cái cha trời một nhiệm vụ là thức tâm chúng sanh để hướng dẫn chúng sanh về nguồn cội. Nói về thiên cơ, thầy cho biết Đức Công Tư đã nói, nhiều vị tiên tri đã nói và thầy cũng luôn luôn xác nhận thầy không nói về tiên tri. Nhưng mà vừa rồi đây qua những cuốn băng ghi âm về chuyến du thuyết của thầy tại Úc Châu và tại Á Châu trước khi Đại hội Long Vân khai mạc. Và ngay tại Đại hội Long Vân thì chúng con được nghe thầy đã nói về thiên cơ rằng năm 1993 chúng ta sẽ có cơ hội về Việt Nam. Bởi vì lúc bây giờ Việt Nam không còn là Việt Nam như bây giờ, mà Việt Nam có đầy đủ những điều kiện để chúng ta được. Thì cái câu hỏi con đặt ra là phải chăng hôm nay thầy còn nhận thêm nhiệm vụ mới là nói về thiên cơ hay chẳng qua chỉ là một câu mời thầy hướng dẫn cho tâm hồn, cho trí tuệ của những người muốn có tâm hồn để trở về nước sau một thời gian lâu dài đã đau khổ tại các quốc gia mà họ tị nạn.
Nhưng thiên cơ tôi nói là để cho mọi người thích tâm thấy rõ thiên cơ không? Thiên cơ không phải là một chuyện đó làm được. Tất cả mọi người khó thể nào. Cho nên hôm qua tôi đã giảm rõ về thiên cơ. Con người nó sẽ tiến hóa như vậy. Rồi nó sẽ tổng hợp. Lúc đó nó xuất ra, nó mới độ tha. Thì những người đó mới là thật sự được mọi người mến cảm và là đó số người toàn dân phải nghe. Thì chuyện xây dựng bất chiến tự nhiên ở Tây Tây, ở Sư Đề Tài. Cái đó, Thánh Hiền đã nói từ lâu. Và như những vị thánh nhân sắp xuống Việt Nam đây cũng đã nói ra ở trên trung thiền thế giới và có những cuộc họp của 18 quốc gia đó đặt để cho mọi người an tâm tu học, càng tu nhiều càng được sớm trở về sinh nở với một tâm không còn mê chấp, thì cái cảm động đó là cảm động thật sự và một chế độ thật sự tốt lành cho nhân loại học để tiến, chứ không phải là một chế độ tạm như những chế độ mà chúng ta đã qua và không có vá víu được. Cho nên những người tu không được xuất lên trên, không được tham dự những cuộc họp đó thì không hiểu và cứ lấy cái khoa học nói đi nói lại, rồi bay cái lề lối mình học trong trường ra thuyết đi thuyết lại, rốt cuộc không có kết quả, rồi tâm thân bị bệnh hoạn, người kế tiếp cũng không có khả năng như theo, công việc nó không được hạnh. Của công việc này nó đã có từ bao nhiêu năm, mà sự sắp đặt của bề trên đã có từ bao nhiêu năm, bao nhiêu cuộc họp ở bên trên, kể cả thằng đế đạo. Nhưng mà người thế gian còn kỳ thị, không có chấp nhận chuyện ở bề trên. Cho nên đã chuyển xuống thiên cơ của những vị tu ở Việt Nam đã viết ra những lời tiên tri rõ ràng. Rồi thì chúng ta đã thấy rõ bước chân người Việt Nam đi khắp thế giới không nhiều thế, cũng bước vào một đường tu, không tu đạo này cũng tu đạo nào, nhưng thích tâm Phật. Rồi đây những cái cơ cấu đó phải sửa đổi, cơ cấu đó phải kết hợp những nhân tài hợp tâm hợp tác xây dựng rõ ràng, lúc đó mà hướng về khối được trung lập cho mọi người có cơ hội tham gia xây dựng đất nước. Tôi đã thường nói người Việt Nam tạc là Việt Nam, dù mang quốc tịch nào cũng là người Việt Nam, rốt cuộc sẽ trở về xứ sở xây dựng ổn hòa và làm cho gặp thật sự được hưởng, thì mọi người đều bằng lòng tham gia dấn thân hy sinh và đạo đức. Và từ mà thì không lâu, từ đây tới chúng ta mình thấy rất ngắn, nhưng mà ta làm việc rất nhiều, hằng ngày họ cũng phải làm việc, chư tiên phải hợp tác để làm việc, rồi xây dựng chuyển những khối óc đó cho nên thiện lành và tốt đẹp hơn, xây dựng thành một khối mỗi người đồng ý đó, khối đó khối tương lai có thể lãnh đạo cho người Việt Nam đó. Tôi không phải người thức tiên cơ, nhưng mà tôi là người đánh thức cho mọi người tu về con đường thức tâm. Thì ngày hôm nay tôi nói một phần của thiên cơ, thì tôi muốn nói chi tiết những vị kia. Những vị kia có trách nhiệm sẽ nói chi tiết, có thể nói tháng ngày giờ nữa, người xuất hiện là người nào họ có quyền nói. Còn tôi chỉ nói một phần để cơ hội các tôn giáo kia họ cũng được mắt, mà tại sao mình không được mắt. Thì tôi mắc một phần để cho mọi người thức tâm và thấy rằng hợp lý, sự tiến hóa của tâm linh và con người đều có sự hiện diện trên mặt đất, chứ không có chết gì là mặt. Cho nên chúng ta càng tu mạnh hơn và càng tiến triển tới con đường thực chất của chính mình, tiến tới thì giờ cộng hưởng hành của nhân loại ở trên mặt.
Xin cảm ơn Minh Hạnh. Tin niềm tin về Việt Nam trong một cái hoàn cảnh thuận lợi, đó là một niềm tin rất phấn khởi cho tất cả chúng ta. Nhưng điều kiện về Việt Nam, như Đức Thầy đã cho biết, không phải là một điều kiện hoàn toàn ai muốn cũng được. Bởi vì sự trở về Việt Nam nó có nhiều sự lựa chọn trong đó. Mà một trong những tiêu chuẩn lựa chọn đó là người có đáng về không, có nghĩa là người những cái người có muốn tu hành hay không và có thực tu không. Thì nhất tiện đây cũng xin trình với chư Vinh Tỳ là những ai muốn trở về Việt Nam cũng giống như những ai muốn sống trên quê hương, thì cái điều kiện có và đủ là cố gắng tu. Vậy thì nhân cái khóa tuyên học và chương sống hôm nay, chúng ta cũng nên có một cái phát tâm là mạnh bảo hơn, vững vàng hơn, kiên quyết hơn để tu hành họ hồng tiến bộ được càng sớm, để đạt được những tiêu chuẩn sau này chúng ta có thể trở về Việt Nam theo tiêu chuẩn của bề trên. Thưa Đức Thầy, con có ý nghĩ như vậy không biết.
Thì có được đó, có sáng suốt mới là thực hiện được sự dân thành. Cho nên mình tu đây là chọn lại con mình sáng suốt, thấy cái dung điểm rõ ràng đó, chúng ta mới dấn thân cái sự đạo đó biến thành một khối tăng đầu phương trạch ở nơi quý. Thì người Việt Nam thứ nhất là nói người Việt Nam thông cảm được, đương nhiên người Việt Nam sẽ nói cho tất cả thế giới sẽ học cảm.
Chấp hành các quý vị.
Những thân thầy, thưa các bạn, thưa chương trình buổi vấn đạo từ buổi sáng hôm nay đã kết thúc. Chúng con kính đội ơn thầy đã mang những lời giải đáp rất là thỏa đáng cho đức con, và chúng con kính mời thầy các bạn tạm ở lại một tí xíu cho bé để trở lại đây tập đoán rất gì hoặc là
thực chất không lầm, đường đi trong thức tự tâm đường đi.
Trời bản tinh đẹp tùy nghĩ thực hành, tâm không nghĩ việc, nghĩ việc cạnh tranh.
Mong về Phật giới thiết tha, tự lo giải nghiệp chan hòa tình thương. Tình thương.